thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 230 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 72. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Như chúng ta đã học với nhau trong phần cuối của câu hỏi gợi ý thứ nhất, để một người có đời sống ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì đó phải là người có địa vị thánh, tức đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu cho cuộc đời của mình. Bước qua câu hỏi gợi ý thứ hai này, chúng ta cũng đã học với nhau trong bài học trước điều mà sứ đồ Phaolô làm chứng về cuộc đời của mình, một người thuộc về Đấng Christ là như thế nào. Đó là người đã hoàn toàn dứt bỏ đi đời sống cũ, niềm tin cũ của mình trước đây, để xác quyết cuộc đời hoàn toàn thuộc về Chúa kể từ khi nhận biết Ngài. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo thư Galati chương 2 câu 20. Đó không phải là lời tuyên xưng chỉ dựa trên môi miệng, vì nếu chỉ là lời nói thì không có ý nghĩa chi hết trước mặt Đức Chúa Trời, như lời của Ngài đã cậy tiên tri Esai phán ra cho dân Israel ngày xưa. Chúa có phán rằng, vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miệng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Theo Esai chương 29 câu 13. Nhưng điều Chúa mong thấy là tấm lòng và sự biểu hiện thực tiễn qua hành động của đời sống. Chúng ta có thể nhận thấy về ý nghĩa đó qua điều sứ đồ Phaolô đã trình bày trong phần đầu của câu 24 và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy, để thực sự là đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa, thì mỗi người con Chúa cần phải thể hiện đời sống trong tinh thần như thế nào, chính là yếu tố quan trọng quyết định một người thực sự ở trong Đức Thánh Linh. Nếu như sứ đồ Phao-lô làm chứng lại rằng ông đã hoàn toàn dứt khoát với con người cũ để bắt đầu lại với một đời sống mới hoàn toàn, như nguyên tắc ông đã nêu lên trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Thì tinh thần chứng minh cho đời sống đổi mới và hoàn toàn tôn kính Chúa chính là tinh thần tôi tớ. Một người con Chúa, nếu thực sự sống trong ý nghĩa là đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, thì đó phải là cuộc đời đang sống trong tinh thần của một tôi tớ phục vụ cho chính chủ mới của mình là Chúa. Sứ đồ Phao-lô luôn tự hào đề cập đến ý nghĩa này mỗi khi mở đầu thư tín viết cho các tín hữu trong hội thánh. Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời, theo thư Roma chương 1 câu 1. Hay một lần khác, ông tự xưng mình là một kẻ tù trong Chúa, tức là mọi quyền hạn và sự tự do của mình đều đặt ở trong quyền tể trị và hướng dẫn của đấng mà ông đang phục vụ. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, theo thư Ephesos chương 4 câu 1. Để có thể chia sẻ được kinh nghiệm cũng như sống đúng ý nghĩa trong tinh thần tôi tớ mà Chúa muốn, như điều sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ, thì trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu về ý nghĩa của từ tôi tớ. Trong xã hội thời bấy giờ còn tồn tại một chế độ trong đó các mối quan hệ con người với nhau, đó là chế độ nô lệ. Vì hoàn cảnh khó khăn nào đó mà những con người được đưa ra chợ nô lệ để bán với giá định cụ thể, để cho những người có nhu cầu bỏ ra số tiền đó đặng đem về làm một người phục dịch theo ý mình. Người nô lệ đó phải luôn nhận biết và thực hiện trọn phận sự của một người tôi tớ phục vụ trong tay chủ mới của mình, mà không được quyền nghĩ đến việc đòi hỏi một quyền lợi nào đó sau sự phục vụ của mình. Thậm chí nếu người chủ không hài lòng, có thể không sử dụng nữa mà đối xử cách tệ hại, như một người quăng bỏ một công cụ nào đó trong nhà của mình vì không hài lòng để sử dụng nữa. Chúng ta đã thấy hình ảnh phiên chợ nô lệ đó trong thời Cựu Ước, khi Joseph, một nạn nhân từ lòng ganh ghét của các anh, được những người buôn bán nô lệ mua về và bày bán tại phiên chợ của người Ai Cập. Và rồi ông được mua với giá định cho riêng mình, đặng về phục vụ trong nhà của quan thị vệ Phô-thi-pha. Hãy đem bán nó cho dân Ishmael và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh đều nghe theo lời người nói. Và khi những lái buôn Madian đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ishmael đem qua xứ Ai Cập. Và Joseph bị đem qua xứ Ai Cập thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-rôn, mua chàng nơi ta dân Ishmael đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập. Theo Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 27 đến câu 28, và chương 39, từ câu 1 đến câu 2. Và tại nơi đất khách quê người, quả thật có quá nhiều éo le xảy đến cho cuộc đời chàng trai trẻ Joseph. Song trong thân phận là nô lệ, Joseph không hề, cũng như không được quyền phản kháng, khiếu nại gì với chủ trước mọi quyết định bất công của người chủ dành cho mình. Việc ông bị nhốt vào tù để rồi có thể bị chết đi bất cứ lúc nào như các tử tội khác, sau khi bị vợ của quan thị vệ Phô-ti-pha vu oan vì quyến dụ không thành, đã nói lên được điều đó. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cục ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bấy coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình, đợi khi chủ về nhà. học lại cùng chủ y như lời trước rằng: thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nó rằng: đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Theo Sáng Thế Ký chương 39, từ câu 11 đến câu 20. Hình ảnh và ý nghĩa của tôi tớ chính là nguyên tắc thuộc linh cần phải được thể hiện trong đời sống của một người thuộc về Chúa Giê-xu. Có phục vụ trong tinh thần tôi tớ thì mới trở nên là người trao phó đời sống mình để Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời mỗi ngày trở nên tốt lành hơn. Bài học áp dụng. Mỗi người tin Chúa đang được gọi bằng một danh xưng rất ý nghĩa bắt nguồn từ trong Kinh Thánh, đó là Cơ Đốc Nhân, nghĩa là một người của Chúa, thuộc về Chúa. Thế nhưng, thật sự chúng ta có để Chúa làm chủ hoàn toàn trong cuộc đời của mình hay không lại là một phương diện khác. Sứ đồ Phao-lô dựa trên nền tảng lòng thương xót của Chúa để kêu gọi tín hữu tại Roma hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 12 câu 1. Nhưng trong thực tế, nhiều người trong chúng ta chưa thực sự dâng cuộc đời mình cho Chúa làm chủ cách trọn vẹn. Có quá nhiều những lĩnh vực mà chúng ta vẫn tự mình quyết định lấy theo ý riêng thay vì xin Chúa bày tỏ để nhận biết Ngài muốn mình làm gì. Có những công tác chúng ta đang phục vụ Chúa trong tinh thần mình là người giúp đỡ, ban phát chứ không phải là tận hiến với lòng biết ơn. Có những tinh thần hầu vị Chúa thật hời hợt chỉ dựa trên cảm xúc chứ không phải là sự trung tín làm trọn để Cha trên trời vui lòng. Là một người thuộc về Chúa, nguyện mỗi đời sống chúng ta kết ước để trở nên là một tôi tớ của Ngài, luôn hết lòng tận hiến trong sự phục vụ, tôn kính Chúa để Ngài làm chủ, dẫn dắt mọi lĩnh vực trong cuộc đời mình. Để qua đó, mỗi người con Chúa kinh nghiệm một đời sống phước hạnh, đầy dẫy bông trái Thánh Linh và kết quả luôn trong mọi công tác phục vụ nhà Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 231 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê trường. Bởi yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình, bao dung tha thứ tôi cùng anh. Chúa vẫn yêu thương dầu ta vẫn dơ tội đầy mình. Nhờ cậy Chúa chắc được trắng tình. Về mau Chúa trẻ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm.